mang những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau
mưa. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM và mỗi chiều chủ nhật hàng tuần. Lời đầu tiên Nhật Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên, và kính mong tất cả quý thính giả đang nghe chương trình cố gắng gọi vào đài để mà góp ý cùng với câu chuyện của cô Mimi Ly, những lời tâm sự của cô về mẹ chồng cũng như là người chồng của cô và đứa con trai của cô 8 tuổi bây giờ nó cứng đầu lắm. Dạ, để xin quý vị gọi vào để góp ý cùng với cô, để cho giúp cho cô. Theo Bích Ti biết rằng khi mà nói chuyện với cô Mimi này á, cô có vẻ nóng tính, thì Bích Ti cũng có khuyên một vài lời. Nhất là cô cân san như thế này, Bích Ti quên nói một cái chi tiết này cũng rất là quan trọng. Cô nói là mỗi lần mà cô bảo thằng con cô không được á, nó đánh em nó, xong rồi nó làm những cái điều lỗi á, thì cô tự nhiên cô bực mình lên và cô nổi giận lên và cô đánh đứa con. Thì cô đánh con thì hỏi chứ bao lâu rồi, thì cô bảo cũng cô đánh con thì mà chắc cũng không có đánh nhiều, không đánh nặng đâu, mà nó không đánh đến nỗi là bị thương, nhưng mà chắc cũng gõ đầu hay gì là đánh một tay vào chân như đại khái như vậy thôi, chứ không có đến nỗi mà bị thương bị tích gì đó. Nhưng mà cái tật của cô biết cái lỗi của cô nhưng mà cô không dằn được. Đó, cô nói là cháu mỗi lần cháu giận lên thì cháu đánh nó, thì cháu khi mà cháu nói chuyện với bố mẹ cháu thì mẹ cháu cũng nói thì dạy con thì phải đánh đòn cho nó sợ. Đó, thì cô nói mẹ cháu thì cũng nói là cháu phải đánh đứa con của cháu để cho nó sợ. Thì cái đó là cái dạy của cách dạy ở Việt Nam. Ngày xưa các mấy người bố mẹ dạy con là hay đánh đòn con lắm. Đó, thì xin quý vị gọi vào, bởi vì đây là những cái chi tiết mà mình thấy được là bố mẹ dạy con nghĩa là không đúng cách. Thành ra xin quý vị có kinh nghiệm gì trong cái vấn đề này xin gọi vào để mà giúp cho cô Mimi, bởi vì cô cũng đang rất là lo về cái vấn đề, nhiều vấn đề lắm mà nãy giờ để Bích Ti đã xin kể ra rồi. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn quý vị. Một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110, kính mời quý vị khán giả gọi vào để góp ý cho cô Mimi Ly. Trong bức thư ngày hôm nay, cô 47 tuổi, có hai người con trai, một đứa 8 tuổi và một đứa 2 tuổi rưỡi. Cô thì sống riêng nhưng mà cô cũng có mẹ chồng và gia đình mình ở hai nơi. Và cô luôn cô nói với chồng cô là cô muốn gửi hai đứa con của cô. Cô không muốn gửi nhà giữ trẻ và muốn gửi cho bà nội. Bà nội thì năm nay chỉ mới 60 tuổi thôi. Bà ở nhà và cô muốn gửi bà, nhưng mà mẹ chồng cô nói là bà không có muốn giữ cháu. Bà chỉ giữ cháu khi mà emergency mà thôi. Và cô rất bực bội chuyện này. Và chồng cô thì không muốn cô gửi cho mẹ của mình. Muốn cô đem đi gửi ở nhà trẻ. Và cô với chồng cô thì gây lộn tới lui cái vấn đề này nhiều lần. Và có nhiều lần thì trong lúc gây lộn thì chồng cô cũng có tát cô một cái. Và khi mà người con trai lớn của cô 8 tuổi thấy như vậy thì nhiều khi cháu đánh em cháu. Và khi mà cô la thì cháu có cãi lại và nói là cháu thấy bố mẹ đánh nhau được thì tại sao cháu không có đánh nhau được. Và cô lại có thêm cái tánh nóng, nhiều khi mà con cô cãi thì cãi mẹ thì cô bực tức giận lên và cũng có đánh con. Và cha mẹ cô cũng nói là phải đánh ông bà hả thưa cô Betty, nói là phải
Dạ,
đánh cháu.
ông bà, à, đúng rồi.
Dạ, và đánh cháu thì cho nó mới biết sợ. Cái điều này có nên làm hay không? Xin kính mời quý vị thính giả gọi vào góp ý cho cô Mimi Ly trong bức thư ngày hôm nay 817-899 4110, 817-899 4110 trở lại với cô Betty ạ.
Xin quý vị cứ gọi vào đi, nếu quý vị Bitty nghĩ rằng quý vị đang nghe chương trình thì quý vị có nhiều kinh nghiệm nhiều lắm, nhất là mấy ông mấy bà đã làm ông làm bà làm bố làm mẹ rồi đó, thì chắc có nhiều kinh nghiệm để mà cho những cái ý kiến làm cách nào để cho cô bớt nóng tính là một, thứ hai nữa là làm cách nào để dạy con cho nó đúng nữa, đó là cái thứ ba nữa, làm cách nào để đối xử với bà mẹ chồng để cho trên thuận dưới hòa, để cho gia đình được êm ấm. Bởi vì cái trường hợp của cô Mimi Ly này á, là cũng vì á, nghĩa là ba mẹ chồng không muốn trông cháu, chỉ có trông khi nào mà cần thiết lắm thì bà trông thôi, chứ bây giờ là bà không muốn trông cháu. Vì như vậy á, mà hai vợ chồng cứ cãi nhau hoài. Cô Mimi Ly này cô nói là hầu như ngày nào cũng cãi nhau hết đó. Hầu như ngày nào cũng cơm không lành canh không ngọt giữa hai vợ chồng. Thành ra là nếu mà cái tình trạng này mà cứ kéo dài hoài ra đó nữa thì Bích cũng chưa biết là nó sẽ đi về đâu, cái gia đình này nó sẽ đi đi về đâu. Ngay cả mấy mấy bé mấy cháu nhà này á, mấy cháu mà nó lớn lên rồi á, mà cái tình trạng này kéo dài ra, không biết nó có ở nhà với bố mẹ nữa không, hay là nó cái chuyện học hành của mấy cháu nó sẽ bị ảnh hưởng cũng rất là nghiêm trọng đó thưa quý vị. Xin quý vị gọi vào, không biết là ngày hôm nay bên đó chắc chờ thời tiết tốt thì cho thiên hạ đi đi chơi hết rồi.
Dạ
Các
vâng
dì
ạ.
các cô đi hết rồi. Dì
Thời
tôi
tiết
dì
này,
mười mấy
thời tiết
dì
này dù
khoảng
quý
cân
vị
nữa đi đâu mất hết rồi.
dạ vâng thời tiết này dù có tốt thì nhà quý vị cũng không nên đi ra đường thôi cô Tây. Tại vì càng nhiều người mà bị bệnh á, thì cái giới nghiêm nó càng nhìn càng lâu hơn, và có thể là sẽ giống như ở California là sẽ không có cho ai ra đường. Hoặc là giống như mấy tiểu bang khác, cho nên chúng ta cố gắng ở trong nhà thì vẫn là tốt nhất. Một lần nữa 817-899 4110, 817-899 4110. Kính mời quý vị gọi vào góp ý cho cô Mimi Ly ngày hôm nay 817-899 4110. Thì nói mà gửi bố mẹ thì nhiều khi nó có thường nó có cái pro cái con, tức là nhiều khi gửi bố mẹ trong cái mùa dịch này thì nó vẫn tốt hơn là đem đi gửi ở daycare thưa quý vị. Và tại vì cái giới hạn đó là không có được gửi nhiều, mà ngay cả trường học cũng đóng cửa nữa. Nhưng mà đúng trong cái mùa dịch này á, gây khó khăn cho nhiều bố mẹ lắm. Nếu mà bố mẹ vẫn đi làm ở cô với ti thì không biết gửi con ở đâu, tại thường nó đi học á, rồi buổi chiều nó về thì nó cũng mất gần cả ngày ở trường học rồi. Bây giờ nó ở nhà cả ngày, nó không học hành, rồi nó chơi, rồi không biết gửi. Nếu mà không có ông bà bên cạnh đó, thì cũng rất là khó. Vì nhiều khi mình đem tới những cái daycare đó mà con nít tụ tập thì cũng dễ bệnh. Cho nên đây là cũng là một cái vấn nạn chung cho chúng ta ngày hôm nay thưa cô.
Cô không hiểu bên đó cái daycare họ còn mở không ha? Bên Texas á.
Dạ, nhà Quyên không rõ về cái daycare thì không rõ, nhưng mà trường học là đóng cửa, học trò đã nghỉ từ cái mùa spring break và tiếp tục nghỉ, và không biết có một số nơi là không biết khi nào mở cửa trở lại.
Thì bên Cali này cũng vậy, có một số nhiều hầu như là các trường cũng đóng cửa hết rồi. Đại học cái gì đó cũng đóng cửa hết. Đâu còn đi học nữa đâu, các em nó đều ở nhà hết mà không biết thì không hiểu cái daycare ở bên này như là các bố mẹ đi làm thì phải đưa gửi con chứ, bởi vì có nhiều cái công xưởng bên này vẫn còn đi làm đó, rồi những cái người về ngành y tế thì nọ là phải đi làm, bởi vì nếu mà không bị bệnh thì mà ở nhà đó là không được. Thì sau này mấy boss đó, họ những người manager đó họ báo cáo lên mình không bệnh, mình không có cớ để mình ở nhà, thành ra vẫn phải đi làm việc hết, bởi vì nếu mình lấy cớ mình ở nhà đó là coi như là không có ai săn sóc bệnh nhân hết, bởi vì cái này nó liên quan đến cái kia, trong một cái system của cái healthcare đó nó liên quan với nhau, tất cả người nào cũng quan trọng hết. Đó, từ cái người lao công, từ cái người quét dọn cũng là quan trọng. Bởi vì nếu mà không quét dọn đó, những người janitor đó, ở trong bệnh viện mà không có những người đó là nó bẩn thỉu, rồi nó gây ra những vi trùng nó tứ tung hết. Nó nhơ nhớp bẩn thỉu từ cái bathroom trở đi cũng vậy, không có người săn sóc, không có người lau chùi hàng ngày mà disinfect những cái bẩn thỉu như đi đó, là coi như bởi vậy từ người lao công trở đi đều là quan trọng ở trong cái bệnh viện của một cái health system mà take care ngay cho mọi người, đó là như vậy đó. Thành ra mình không có coi thường ai được hết. Thì khi mà có chuyện ra thì mình mới thấy là những cái nó liên quan nhiều lắm, nó liên hệ nhiều lắm. Thành ra ai mà lấy cớ mà ở nhà mà không bị không cái có cái symptom mà bị đau á thì là không được quyền ở nhà. Đó là như vậy, ngoại trừ những cái emergency gì đại khái thì mà có cớ đàng hoàng á. Chứ còn ai cũng vẫn phải đi làm. Thì những người mà đi làm như vậy thì không biết là họ cũng vẫn phải đi tìm người để mà họ gửi con. Đó. Xin quý vị, nếu mà quý vị không có gọi vào vì nhiều cái lý do mà quý vị không thể gọi vào ngày hôm nay thì chúng ta tạm ngưng chương trình sớm đi và chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài này cho tuần tới. Nếu mà Betty có thể làm được tuần tới thì Betty sẽ tiếp tục cái câu chuyện này cho tuần tới nếu quý vị không gọi vào. Trong vòng mấy phút nữa thì Trả Quyên, cô nghĩ là chúng ta nên nên chấm dứt cái chương trình này hôm nay cho nó sớm, được không Trả Quyên?
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Dạ vâng, còn nếu mà quý vị có những góp ý trong cái bức thư của cô Mimili ngày hôm nay thì kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, chị xin mời chị Bích Tư ơi. Dạ chị Quảng Xuân cứu bồ ha, cứu ế rồi.
Không phải cứu ế, Quảng Xuân á, hồi nãy nghe được câu chuyện 2/3 thôi. Tại vì chị Bích Tư có biết Quảng Xuân đang ở trường đại học, đang hết dọn hết đồ đạc của thằng con trai ra.
Sao vậy?
Hôm nay trường là trong đôn bắt buộc tất cả các sinh viên là phải dọn ra hết rồi Quảng Xuân. Xong rồi, bây giờ leo lên xe ngồi, thì cứ gọi vô để góp ý chút xíu thôi, nhưng mà Quảng Xuân muốn Nhã Quyên có thể vui lòng nhắc lại cái phần sau. Trời. Cái lúc mà ông xã của cô này không muốn cô gửi cho mấy đứa nhỏ cho bà mẹ, rồi sau nữa Nhã Quyên.
Dạ vâng, thì cô này có hai đứa con trai 8 tuổi với 2 tuổi rưỡi, thì ở với cô thì cô ở riêng, không có ở chung với mẹ chồng hay cha mẹ mình, nhưng mà cô ba sở dĩ cô không có gửi mẹ ruột của cô đó là tại vì bà lớn tuổi rồi và cô là con út, cho nên á cô muốn gửi hai đứa trẻ cho mẹ chồng. Mẹ chồng cô thì chỉ mới 60 tuổi mà thôi, nhưng mà hình như là bà không có đi làm thì phải. Nhưng mà chồng cô thì muốn cô gửi daycare, còn mẹ chồng cô thì cũng không có muốn giữ cháu, chỉ có thể giữ nếu mà emergency mà thôi. Thì cô rất bực tức cái chuyện này và cô cô và chồng cô cứ gây lộn tới lui, vì chồng cô thì không muốn và cô thì lại muốn. Tại vì cô nói là cái tiền income của cô với chồng cô, cái lương á, thì cũng không có nhiều. Cho nên có lẽ nha, cô nghĩ là nếu mà cô gửi daycare thì không có còn dư bao nhiêu. Và trong cái thời buổi bị virus khắp nơi á, thì cô cũng không muốn gửi hai đứa con mình ở daycare nữa, tại vì cô cũng có lẽ là cô cũng lo lắng. Nhưng mà vì cái vấn đề này thì hai vợ chồng gây lộn, và nhiều khi á, là cô chồng cô gây lộn thì cũng có lúc và đánh cô một cái. Cô thì cũng nói là cô là cái người cũng hơi nóng tánh, và khi mà con cô thấy hai vợ chồng gây lộn như vậy nó cũng ảnh hưởng. Tại vì nhiều có một lần người con 8 tuổi đánh cái đứa bé mà 2 tuổi rưỡi này đó, thì cô có la, nhưng mà cái đứa bé 8 tuổi nói là ba mẹ cũng gây lộn, cũng đánh nhau thì tại sao nó làm không được. Thì nói chung là nhiều khi cái ảnh hưởng của chúng ta cũng ảnh hưởng đến con cái. Và xin mời chị Quảng Xuân góp ý ạ.
Quảng Xuân, những cái chuyện nó chưa có đến cái mức gọi là trầm trọng đâu. Thật sự lúc này á, cả thế giới đang bấn loạn vì cái con Vũ Hán, virus Vũ Hán. Mà ở gia đình thì gia đình của chị, hai vợ chồng chị cũng nằm trong tình trạng chung của xã hội, là dĩ nhiên công việc nó ảnh hưởng đình trệ rồi thu nhập. Với vả lại là bây giờ không không có một cái luật gì mà phải yêu cầu mẹ ruột hay là mẹ chồng giữ cháu cho mình. thật sự cái điều đó đúng. Tại Quảng Xuân đọc thấy hiện giờ có những cái tài liệu nói về những cái các người cao niên lớn tuổi khi về già đó, thì dĩ nhiên theo cái khuynh hướng của người châu Á mình, người Việt Nam mình đó, thì cái niềm hạnh phúc lớn nhất của nội hay ngoại là có thể hỗ trợ để giúp để giữ cháu. Nhưng mà cô không may thì tại vì mỗi một người một cái quan điểm, có lẽ má chồng cô còn ở cái tuổi 60 thì không gọi, mới có một đời người không có già. Cái tuổi này chị có thể vẫn còn sức, vẫn còn đủ cái điều kiện, nhưng mà bà thì đã từ chối như vậy thì bắt buộc là cô với chồng hai người, thì chắc có lẽ ông chồng cũng biết cái thu nhập của hai người cộng lại. Nhưng mà bây giờ trong cái lúc mà dịch cúm này thì Quảng Xuân nghĩ rằng là không thể nào mà trừ khi nào tận thế ngày tàn của nhân loại thôi, coi như là lúc đó không còn gì để tranh cãi. Còn bây giờ nó cũng phải có một giai đoạn và chúng ta chịu khó kiên nhẫn, và cô cũng bớt nóng tính lại theo cách kể qua cái câu chuyện đó thương. Thì cô Limi gì đó, cô rất là nóng tính. Ông chồng cũng có lẽ bây giờ là cái con virus này nó làm cho mọi người cộng hưởng nên thành nó nóng thêm nữa. Do đó bây giờ bình tâm lại. Cái quan trọng nãy giờ Quảng Xuân thấy không phải là vấn đề ai giữ trẻ, mà vấn đề là hai đứa nhỏ nó đã bị chịu ảnh hưởng, cái chịu ảnh hưởng không tốt. Thì nó thấy là hai vợ chồng đánh nhau rồi coi như sử dụng đến tay chân, thì ông chồng này cô phải ngồi nói chuyện lại nhẹ nhàng với ông chồng rằng là anh làm như vậy, bây giờ con nó tưởng tượng thằng em nó như vậy thì anh thấy thì sao, thì để coi người chồng nói như thế nào. Có nghĩa là mình sẽ nói những cái lúc bình tâm nhất, vui vẻ nhất, và không có phải là cái lúc mà đang nóng nảy. Một khi người chồng đang nóng thì người vợ đi chỗ khác đi, nhịn nín một chút đi. Còn ví dụ nhiều khi mình đang nóng thì ông chồng cũng phải nhường chút. Nhưng mà bây giờ ở Quảng Xuân đang nói thì với tư cách là nói chuyện với người vợ, giống như mình cũng chỉ nói theo cách khách quan. Còn á, Quảng Xuân nghĩ là qua cái giai đoạn này rồi sau này, ví dụ như cô vì lý do gì cô đi làm khó khăn thì không phải mình ỷ lại, nhưng mà trước mắt là trong một vài thời gian ngắn tới thì chính phủ cũng sẽ hỗ trợ một chút để cho cô có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Không có thể nào kéo dài hoài như vậy được. Còn nếu mà bây giờ mình cứ mình không có ba mẹ ở đây, không có ba mẹ chồng thì mình nhờ ai bây giờ, đúng không? Có rất nhiều cặp vợ chồng cũng phải nhờ đến daycare. Thành ra cha mẹ cũng có đời sống riêng, tự do, mà một khi họ đã từ chối, họ chỉ có lý do chính đáng của họ thì mình cũng đành phải chịu thôi. Cô cũng đừng có suy nghĩ lăng tăng cái gì cho nó khổ. Bây giờ trước mắt làm sao nuôi dạy cho cháu nó đừng có ảnh hưởng những cái điều không tốt. Nội mà cái cảnh mà vợ chồng gây gỗ nhau, cắn cắn nhau, tức là trong nhà đã không có một cái không khí vui, nhất là trong cái lúc này mọi người đang ngồi lại với nhau ở trong nhà, bị cách ly hoặc là bị nhốt trong nhà như vậy, thì mình sẽ làm mọi việc cho nó nhẹ. Giống như Quảng Xuân chỉ nhớ một lời mà người thân Quảng Xuân hồi còn nói chung là anh có nói Quảng Xuân như thế này nè: cái chuyện lớn cố gắng biến nó thành nhỏ, và chuyện nhỏ biến nó thành số không. Nếu mà cô làm được điều này là vì hai đứa con, cô dẹp hết mọi tự ái, chồng đánh mình như thế thôi bỏ qua đi, lúc này ai cũng bị điên hết ha. Thành ra Quảng Xuân như vậy trước mắt là cô cũng tìm, nếu mà cô cảm thấy là không có thể nào, không có tin tưởng để gửi con ra ngoài bởi sợ cái virus này nọ đó, thì hai vợ chồng cũng nói thẳng với nhau bây giờ phải có một đứa ở nhà. Mà lúc này mình xin nghĩ cũng có lý do chính đáng hay như thế nào thì tùy. Quảng Xuân không biết cái công ty, cái hãng cô đang làm nó có khó khăn hay là nó có thể vui vẻ cho cô nghỉ một thời gian không ăn lương không. Thì hai vợ chồng ngồi nói chuyện làm hòa với nhau đi. Còn thôi đừng đề cập tới người mẹ vô đây nữa, tại vì bà đã không đồng ý. Nếu mà bà nhiệt tình, bà sốt sắng thì đã không có chuyện gì để nói, đúng không ạ? Thành ra thôi thì mình vì con, mà con nó còn nhỏ quá. Thành Quảng Xuân nghĩ lúc này là cái lúc mọi người phải bình tâm lại, đừng để cho cái áp lực của cái đại dịch trên toàn thế giới nó làm cho tự nhiên nó rất là vô duyên, nó làm cho gia đình mình nếu không khéo thì nó sẽ đi đến đổ vỡ. Tại vì cô cảm thấy cô bị ức hiếp quá, tại mẹ chồng đã như vậy không giúp, rồi chồng nó đánh cô như vậy. Thì thôi mình nhịn một chút đi, mình là phụ nữ mà. Quảng Xuân không có thể nào nói hơn được nữa, tại vì mình cũng không ở trong hoàn cảnh của cô. Nhưng mà chỉ biết một cái câu chia sẻ hiện giờ mọi người đang chia sẻ trên rộng rãi trong cộng đồng người Việt mình là bình tĩnh mà sống. Vậy nha, chúc cô nghị lực, sức khỏe, miễn là đừng ai bị lây nhiễm cái con cúm tàu này thôi. Còn ngoài ra mọi chuyện có thể giải quyết được hết. Chúc cô sức khỏe, bình an ha. Rồi, Quảng Xuân chúc sức khỏe chị Bích Ti và chị Ngọc Thu một lần nữa. Bảo trọng nha.
Bảo trọng.
Dạ, yeah, chị Quảng Xuân cũng vậy. Chị Quảng Xuân chúc sức khỏe chị. Cảm ơn chị đã cho ý kiến vào.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã góp ý trong ngày hôm nay. không
còn
biết
cái gì nào gọi vào nữa không, xin dạ quý vị gọi vào tiếp tục, còn mấy phút nữa thôi.
Dạ vâng, còn vài phút thì cũng mời quý khán giả gọi vào để góp ý cho
biết chị Tư đi đâu mất rồi, không biết chị Tư có cái làn sóng có nghe được không gì Tư.
Dạ dạ chắc làn sóng bây giờ thì vẫn nghe, vẫn còn nghe vẫn là tốt thôi. Quý vị 8178994110 thì còn vài phút cuối của chương trình, quý vị có thể gọi vào góp ý trong cái bức thư ngày hôm nay. Và cũng như cái bức thư này, hình như là Nhật Quyên thấy là có một cái tin là giống như là khi mà có những người mẹ hay là người bố đó trong cái ở nhà cái con nít đó, thì nhiều khi nó phá cô Vít Ti, cho nên nhiều khi nó hiếu động nữa, không phải mà nó hiếu động, nhiều khi nó chơi. Nhưng mà có một số bà mẹ hay là ông bố đi làm suốt thì lâu lâu về với con có mấy tiếng thôi, nhưng mà bây giờ nhiều lúc phải ở nhà đó, cái rồi bị mất công ăn việc làm, về financial không có tiền bạc và ở không có quen ở nhà suốt á, bắt đầu bị stress và có nhiều lúc là đánh con nữa, cho nên đây cũng là một cái điều mà cũng không có tốt, cho nên cũng hy vọng cái cơn đại dịch này nó qua nhanh, tại vì nó ảnh hưởng rất là nhiều cái, là từ sức khỏe, từ cái tinh thần cho tới về economy, về kinh tế tài chính của nhiều gia đình, và đây là cũng là một trong những điều mà có thể là chị Quang Xuân thì nói cô nên ở nhà nhiều, nhưng mà nhiều lúc á có nhiều cái công việc cô ở nhà không được, hoặc là nhiều khi cái kinh tế nhiều khi phải đi làm để trả những cái bill, cho nên cũng rất là khó. Nếu mà người mẹ chồng mà hiểu được á, mà thông cảm, mà giúp cho cô trong một vài tháng qua được cái cơn đại dịch này thì tốt nhất. Chỉ vài tháng thôi, rồi ví dụ như sau đó là cô có thể là cô năn nỉ bà vài tháng để cho mấy cháu nó được ở nhà, để nó không có đi ra ngoài thì nó đỡ lây bệnh hơn, và cô yên tâm hơn để đi làm. Thì sau đó thì tôi nghĩ là cô khi mà qua cái đại dịch thì cô cũng nên gửi ở daycare, tại vì nhiều khi cha mẹ thì cha mẹ, nhưng mà chúng ta cũng không có nên bắt buộc cha mẹ của chúng ta phải làm cái điều mà chúng ta muốn. Nhiều khi không phải ai cũng có thể, ngay cả chúng ta, con của chúng ta cũng không có thể là kiên nhẫn được. Thì nhiều khi ông bà cũng có thích thương cháu, không phải không giữ cháu là không thương cháu, nhưng mà nhiều khi họ không có quen giữ con nít. Nó mỗi người có một cái cách khác nhau, nhưng mà đó là cái ý kiến của Nhật Quyên thôi. Và xin mời cô Bích Ti đúc kết.
Đúng đó, cô Bích Ti cũng đang tính nói về cái chuyện đó. Cái vấn đề ở đây á là cô Mimi này, Mimi thì rất là, khi mà Bích Ti nói chuyện thì Bích Ti thấy Mimi á là coi như là một người phụ nữ cũng khá nóng tính. Nhưng mà lúc đó thì Bích Ti hỏi Mimi là cháu ngày xưa cháu đâu có nóng tính như vậy phải không cháu? Thì cô cũng xác nhận, cô cũng nói như vậy, cháu với chồng cháu không có nóng tính, mà bây giờ tự nhiên hai đứa nổi lên là nóng tính hết. Đứa nào nói vài câu cái là tự nhiên nổi, hai bên nổi sùng với nhau hết tất cả. Đó là cái lý do mà hai vợ chồng ấy, là lúc đầu mình khi mình yêu nhau á thì nó rất là nice, ai cũng rất là tính tình rất là hiền hòa hết, dịu dàng với nhau hết. Tại sao ở một thời gian rồi cái người nào người nấy đâm nó nóng tính? Thì cũng bởi vì có những cái chuyện xảy ra đó là như vậy. Cô thì cô nhìn chung quanh một số bạn bè của cô là có người trong gia đình trông coi, bố mẹ trông coi cho con của mình, mà bây giờ tại sao mình hỏi mẹ chồng của mình, mẹ chồng mình từ chối, thì thành ra cô nói tự nhiên cái cô bực bội lên. Đó, cô cảm thấy cô bực bội, mà cô cảm thấy là cô không ưa bà mẹ chồng nữa. Chính cô nói như vậy, cô không ưa bà mẹ chồng. Nó nói như vậy là không có đúng nữa. Tứ thân phụ mẫu mà Mimi làm như vậy là không có đúng. Thấy không? Nhất là người mẹ của mình đó, nhất là mẹ ruột của mình hay là mẹ chồng gì chăng nữa đó, là những cái người đã nuôi một đàn con, nghĩa là cực khổ rồi, mà bây giờ người ta bắt đầu tuổi retire, 60 tuổi là có thể có quyền retire rồi, là rồi người ta muốn hưởng cái đời sống cho nó thoải mái, cho nó khỏi bị bó buộc, mặc dù họ rất là thương cháu. Bây giờ mình lại ghép vào, họ không có, nghĩa là họ tùy theo quan điểm mỗi người, có nhiều người họ cứ quấn lấy mấy đứa con, mấy đứa cháu như vậy, thì cái đó là cái ý của người ta muốn họ tự nguyện thì được. Nhưng mà mình đây á, có những người, người ta không muốn, người ta muốn enjoy cái đời sống còn lại của người ta. Người ta bảo người ta nuôi nuôi con cực khổ quá rồi, bây giờ đến tuổi về già rồi, sắp sửa về già để cho người ta hưởng một số năm để mà người ta enjoy, để người ta last long, người ta sống thêm một số tuổi thọ nữa. Thì tại sao là con cháu lại cứ bắt bố mẹ để mà ở nhà trông cháu như vậy? Cái rõ ràng là không có đúng rồi. Nhất là hai vợ chồng đi làm nữa, dù nó không giàu hơn người nào nhưng mà cũng đủ ăn đủ để ra ngoài. Thế mà hai vợ chồng ở bên xã hội này, nhất là các cháu còn trẻ nữa, thì các em còn trẻ, các em gánh gầm được, nghĩa là trong cái vấn đề tài chính ở trong gia đình. Thì tại sao không dùng số tiền đó để mà mình con? Và Bích Ti là ngày xưa Bích Ti á, đi, Bích Ti đã từng nói với quý vị rồi, tâm sự quý vị rồi, là đi 4 năm tiểu bang, là từ năm 75 qua hai vợ chồng cực khổ như thế nào, muốn đi thay đổi 4 năm tiểu bang, mỗi lần mua đi như vậy là rất là khổ, mà dẫn là đi đến đâu đẻ đến đó, rồi đàn con, một đàn con 4 năm đứa nó ra đời mà không có một người thân bên cạnh. Đó, lúc nào đi học được full time thì học part time thì học, đi làm full time thì làm, mà part time thì làm. Cả hai vợ chồng đều phải tự xếp đặt lẫn nhau, không có một người thân bên cạnh, mà lúc nào gửi con được thì gửi nơi đê ke, cũng có phải gửi đê ke. Nghĩa là tùy theo hoàn cảnh mình làm lấy, chứ lúc đó có đâu có bố mẹ bên cạnh để mà mình nhờ cậy đâu. Thành ra cuộc rồi đó, rồi câu chuyện nó cũng xong thôi. Với cái sự cố gắng của mình cũng xong thôi. Bây giờ Mimi có bố mẹ bên cạnh, mình ỷ lại, cái đây là cái vấn đề, đây là mình đừng có nên ỷ lại như vậy, để cho các cụ enjoy của đời sống của các cụ. Nếu các cụ tự nguyện á thì tốt, còn không tự nguyện mình cũng vui vẻ thôi, bởi vì mình thông cảm cho cái cuộc đời của các cụ như vậy. Đó là Bitty, cô Bitty khuyên là Mimi, nhất là hai vợ chồng nóng tính, là bởi vì sao? Chồng thì muốn mẹ mình được enjoy tuổi già, mà trong khi vợ mình là cứ nằng nặc muốn là trông con cho mình. Cái điều đó làm cho hai vợ chồng mỗi ngày mỗi nóng tính lên. Thế không ạ? Đó, sự cãi cọ mỗi ngày. Rồi cái ảnh hưởng thứ nhất là đến mấy đứa con. Thấy không? Đó, rồi mình lại đâm ra mình nóng tính, mình lại đánh thằng con nữa. Có phải là như vậy là làm cho cháu nó bây giờ nó bắt đầu nó phản đối mình không? Nó nói lại như vậy, nó thấy cảnh bố mẹ cãi nhau rồi đánh nhau rồi. Như vậy ảnh hưởng nó, rồi dần dần nó đâu có ai đánh đâu. Chẳng lẽ nó đứng nó đánh lại bố mẹ hả? Nó phải đánh thằng em mới được. Đó, thằng em hơi làm gì mà trái với nó là nó đánh, mà thằng em mới có 2 tuổi rưỡi thôi. Thế thì như vậy là anh em đánh nhau, trong khi mình thấy anh em đánh nhau vậy là mình lại đánh thằng anh như vậy. Đó, thành ra nó nói lại cái điều đó là cái cô Bitty thấy là bắt đầu nghe là có những cái sự mà ảnh hưởng đến hai đứa con của mình rồi. Thành ra Mimi phải ngưng lại. Thứ nhất là phải tập lại cái tính tình, làm sao cho nghĩa là bớt nóng lại. Ok. Rồi đừng có tính mà bực tức với bà mẹ chồng nữa. Mình không bỏ những cái chuyện đó đi, không có thể nào mà bực cái bà mẹ chồng được. Bà có đời sống riêng của bà. Nghĩa là đừng có ganh tị với bà, hoặc là nói bà ở nhà suốt ngày, bây giờ tôi nhờ bà một tí bà không cho như vậy. Cái điều đó mình bỏ qua, coi như là đừng có chú ý đến cái chuyện đó nữa. Và đừng có giận bà mẹ chồng nữa. Mình tự giải quyết lấy công việc của mình. Bây giờ cái giải quyết trong cái vụ này là sao? Coronavirus bây giờ nó đang xảy ra như vậy. Thì nếu mà Mimi làm mà trong cái ngành y tế đó, thì bây giờ nếu không gửi con được những cái nơi nào họ không có nhận đê ke nữa, mà sợ virus thì mình xin sở cho mình nghỉ một thời gian. Đó, sở nào cũng là, theo Bitty biết là khi mình lấy cớ có con nhỏ mà không ai trông nó hết, mà không thì là họ có thể mình cho nghỉ nghỉ một thời gian để ở nhà trông con, để cho nó qua cái bệnh dịch này đi, thì trở lại làm việc, mình sẽ không mất cái sở nào đâu. Đó, thì cái điều Bitty nghĩ rằng đây là một cái giải pháp tốt nhất để mà tránh cho khỏi lây nhiễm cả mấy cháu nhỏ này, và từ đó mình tập sửa đổi cái tính tình của mình lại, bớt nóng giận lại đi. Đó, thì từ mình phải làm từ đầu, bởi vì nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì là gia đình sẽ đổ vỡ tất cả, và một ngày nào đó sẽ không còn một cái mái ấm gia đình của Mimi nữa. Đó là cô Bitty nhìn thấy cái viễn tượng, nếu mà mình không sửa đổi tính tình, mình sửa đổi trước xong rồi ông chồng mình sẽ sửa đổi sau nữa. Thấy vợ không cãi nhau với mình nữa thì lấy cớ gì nữa để mà đánh vợ, lấy cớ gì mà để gây lộn với vợ mỗi ngày, thấy không? Rồi các cháu nó vậy, nó thấy mẹ bây giờ tự nhiên cái mẹ thấy âu yếm với nó, nói những lời dịu ngọt với nó, thì lấy cớ gì đó mà để nó nói được bố mẹ đánh nhau suốt ngày không? Rồi nó đánh thằng em. đó là tự mình phải sửa đổi lấy. Nếu Mimi biết cái điều nào, Bitty biết rằng cô Mimi đã biết cái lỗi của mình và tự tập lấy thôi, mình tập lấy chứ không ai tập lấy cho mình hết. Đây là những lời khuyên của cô Bitty, đó là như vậy cho Mimi. Rồi tự mình làm lấy, tự mình đừng có giận bà mẹ chồng nữa, mà đừng có nghe lời bà mẹ ruột của mình nữa. Bà mẹ ruột xúi Mimi đánh dạy con bằng cách đánh thằng bé, cái đó là sai. Cái đó là theo kiểu ngày xưa cơ. Ngày xưa các cụ lớn tuổi rồi á, cụ vẫn theo kiểu ngày xưa là dạy con cứ lấy cái roi vọt, roi mây gì đánh mầm mầm vào người con, rồi nhiều khi tát vào mặt nó hay là đánh vào đầu nó. Cái đó là ở bên này không được. Cái nhiều khi nó bắt mình bố mẹ không được nuôi con nữa đó. Nếu thằng bé này mà nó đi học trường là nó report lại đó. Đó, nó nói ngày hôm qua mẹ cháu đánh cháu, rồi tự nhiên là teacher của nó là sẽ gọi về nhà, rồi báo cáo lên bà hiệu, nhờ cái người hiệu trưởng ở trong ấy là có chuyện lớn đó. Không cho bộ xã hội sẽ đem thằng con đi mất mà không cho mình nuôi con ở nhà nữa. Rồi mình lại bị phạt, lại bị tù, bị tội gì đó nữa. Cái đó là theo luật pháp thì Bitty không dám là bàn vào. Nhưng mà Bitty biết là đánh con ở bên này là không đúng. Đó là phạm luật ở bên này. Thành ra Mimi bớt cái chuyện đó đi. Đó, từ từ bỏ hết tất cả những cái chuyện đấy thì nếu mà mình muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho con cái nó không ảnh hưởng đến cái chuyện mà bố mẹ đánh nhau, cãi nhau nữa, thì tự mình sẽ đặt những cái lời mà cô Bitty nói nãy giờ đó, thì mong cô nghĩ rằng là Mimi sẽ hiểu nhiều hơn. Và mong rằng ấy là Mimi nghĩa là từ từ thay đổi tính tình đi thì gia đình sẽ yên vui hạnh phúc hơn. Vâng, và cô Bitty cảm ơn cô Mimi đã tâm sự với cô ngày hôm nay. Và Bitty cũng xin cảm ơn những cái sự lắng nghe bây giờ của quý vị. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã cố gắng gọi vào chương trình ngày hôm nay để mà có những ý kiến rất là thiết thực cho cô Mimi ngày hôm nay. Và Bitty mong rằng cầu chúc tất cả các quý vị đừng có bị lây nhiễm cái con dịch mà Vũ Hán này nha quý vị. Và hẹn gặp lại vào trong chương trình kỳ tới ạ. Cô Bitty cảm ơn và nhã quyên rất là nhiều nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bitty và cũng cầu mong cho cô giữ gìn sức khỏe và hy vọng là cô mặc dầu là trong cái ngành nghề của mình thì cô cũng bớt stress, tại vì có lẽ là lúc đầu quý vị cũng thông cảm cho cô Bitty có nhiều khi cái công việc và có nhiều cái trong gia đình nếu mà cô Bitty có bị stress một chút thì cô cũng mong quý vị thông cảm và chúc cô một ngày bình an thôi cô.
Vâng, và cảm ơn nhà Quyên rất là nhiều.
Dạ, xin kính chào cô.
Có những niềm riêng làm sao ai biết.